SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này thì Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một người mẹ trẻ có ba người con ở những cái độ tuổi rất là khác nhau để cùng nghe chị chia sẻ những cái kinh nghiệm của một cái gia đình trẻ, một gia đình nhỏ sống tại Úc, làm cách nào để có thể quán xuyến được cái chi tiêu trong gia đình. Rất là cảm ơn chị Trà Hương từ Melbourne đã tham gia Cơm áo gạo tiền cùng với Bích Ngọc. Xin được chào chị ạ.
Xin chào Bích Ngọc, cảm ơn Ngọc đã mời Hương tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay, và cũng xin chào tất cả các khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Mình tên là Trà Hương, mình là một người mẹ trẻ có ba em bé nhỏ, một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi và một bé được 3 tuổi rưỡi.
Rất là tuyệt vời, ba đứa con ở ba độ tuổi khác nhau. Và Bích Ngọc cũng xin phép được giới thiệu thêm về chị Trà Hương. Chị là cô giáo Montessori, sống tại Melbourne. Chị cũng là quản trị viên của cộng đồng cha mẹ tích cực gỡ rối và chia sẻ. Bên cạnh đó thì chị cũng áp dụng cái phương pháp Montessori trong việc giáo dục con cái và giúp đỡ cho nhiều phụ huynh khác thông qua trang Facebook Montessori cùng con ở nhà. Khi mà nghe những cái chia sẻ của Trà Hương trên những cái diễn đàn mà dành cho cha mẹ đó thì Bích Ngọc cảm thấy rất là đồng cảm. Đặc biệt là bởi vì Trà Hương đang là người mẹ có ba con nhỏ. Đây là một cái gia đình rất là điển hình ở Úc, khi mà người cha trong gia đình đó là người thu nhập chính đi làm, và người mẹ thì thường mình sẽ làm một cái công việc part time hoặc là mình sẽ ở nhà để mình chăm sóc các con nhỏ cho đến khi các con đến cái tuổi có thể độc lập, rồi mình mới quay trở lại làm việc. Thường thì đối với những gia đình Úc thì chỉ có một cái nguồn thu nhập chính từ người chồng thôi. Người vợ sẽ quán xuyến và chăm sóc con cái, bởi vì mình không có được cái nguồn lực giúp đỡ như ở Việt Nam mà có ông bà giữ trẻ thì cũng rất là rẻ. Cho nên cái gia đình Trà Hương là một gia đình rất là điển hình. Và Bích Ngọc rất là muốn biết, khi một cái gia đình mà chỉ có một cái income, một cái nguồn thu nhập như vậy và có ba đứa con đang độ tuổi ăn học rồi gửi trẻ, thì cái chi phí nó sẽ rất là lớn. Làm cách nào để mà mình có thể mình quản lý được cái chi tiêu gia đình một cách hiệu quả để mà mình có thể đối phó với cái khủng hoảng về chi phí sinh hoạt nó đang diễn ra ở Úc hả? Trà Hương có thể chia sẻ.
Cảm ơn Bích Hậu, câu hỏi hay quá chừng luôn. Đúng là thật sự là cái khủng hoảng chi tiêu ở Úc cũng như là ở Việt Nam hay ở bất kỳ một cái nước nào thì mình nghĩ là nó đang rất là tăng. Lương thì không có tăng mà chi tiêu thì tăng chóng mặt, đúng không? Nhưng mà trước hết đó là mình cũng phải nói thêm, cái quyết định đó là đi làm hay là không đi làm cũng là một cái quyết định khó khăn đối với nhiều cái người mẹ. Đối với bất kỳ một cái người mẹ nào đó, thì mình cũng cần phải vắt tay lên trán, suy nghĩ cẩn thận xem là cái điều gì là cái điều quan trọng nhất đối với mình lúc này.
Đúng rồi.
Tại vì khi mà mình dành thời gian cho quá nhiều việc thì mình sẽ không có làm được cái việc nào một cái cách hoàn chỉnh hết. Cho nên nó là ở bất kỳ một cái thời điểm nào thì mình cần phải để ý coi là cái việc gì là quan trọng nhất đối với mình. Đối với Hương thì tại vì ba em bé nhỏ, nhà Hương cũng còn hơi bé quá, cho nên Hương nghĩ là Hương sẽ đợi em bé mà 3 tuổi á, lớn hơn một chút nữa thì mới bắt đầu đi làm trở lại.
Là mình ở nhà để mà mình chăm sóc con cái cho đến khi mà con ở tuổi mà đến trường đó, bắt đầu vào tiểu học đó, thì mình sẽ nghĩ đến việc mình quay trở lại lao động.
Khi mà mình chỉ có một cái nguồn income từ cái người chồng á, những người vợ sẽ cảm thấy là mình không có tiền, mình không có được có cái tiền quyền quyết định. Thì thường là nhiều khi người ta cũng hay nghĩ là như vậy. Nhưng mà đối với cái gia đình của mình á, tiền lương của một cái gia đình đi vào thì mình sẽ có là tiền lương của chồng đi làm và những cái khoản mà cho thuê nhà hoặc là cho thuê Airbnb, thì tất cả những cái thứ đó thì mình sẽ bỏ chung vào một cái tài khoản gọi là cái tài khoản income, là tài khoản là tiền vào. Sau đó thì mình sẽ tạo thêm hai cái tài khoản nữa, đó là tài khoản daily expense, là những cái chi tiêu cần thiết, thí dụ như là trả tiền đi chợ nè, tiền siêu thị nè, tiền điện nước nè, bảo hiểm xăng xe, tiền đi học cho con, tiền thuê nhà chẳng hạn. Thì đó là những cái loại tiền mà bắt buộc là phải chi ra, không có cái cách nào mà thoát được hết trơn á.
Những
Khoản
khoản
đó
thiết yếu
là
nhất trong gia đình đó.
đúng rồi. Những cái khoản thiết yếu nhất thì thường đó là ở khoảng 60% cái thu nhập chung của gia đình. Khi mà cái tiền vào đó, thì mình sẽ tự động chuyển khoảng 60% vào cái tài khoản là tiền chi tiêu cần thiết. Sau đó sẽ tạo một cái tài khoản transaction account nữa, một cái tài khoản để có cái thẻ chi tiêu nữa, là cái chi tiêu linh tinh, ví dụ như là đi nhà hàng nè, ăn vặt linh tinh nè, mua đồ mỹ phẩm nè, mua game nè, những cái thứ mà không có cần thiết lắm mới có cũng được, mà không có thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó làm cho cái cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn. Thì cái đó là khoảng 10% thu nhập của cả hai vợ chồng là bỏ vào cái tài khoản đó. Và mỗi cái tài khoản chi tiêu đó thì nó cần phải có một cái thẻ riêng để mà khi mà mình đi mua đồ, mình đi siêu thị hay mà mình sử dụng cái thẻ đó thì mình sẽ chủ động chọn đúng cái thẻ. Thí dụ như là mình đi siêu thị, mình mua đồ ăn về cho gia đình thì mình sẽ sử dụng cái thẻ là chi tiêu cần thiết, rồi mình sẽ dán một cái miếng giấy nhỏ trên cái thẻ đó luôn, ghi là chi tiêu cần thiết hoặc là daily expense gì đó, đó thì là mình sẽ dán lên trên đó để mình biết mình sử dụng đúng cái thẻ. Mình đi nhà hàng thì mình sẽ sử dụng cái thẻ là linh tinh, là mình biết là cái thẻ này mình đi mình sử dụng cho những cái thứ mà không có cần thiết lắm đó, thì mình sẽ ghi là linh tinh, là mình chi tiêu cho đúng cái thẻ đó. Và bằng cái cách đó thì mình sẽ luôn nhìn thấy được rõ ràng là cái đồng tiền của mình nó đi vào cái chỗ nào. Mình sẽ biết được là mình mua cái gì nhiều quá, mua quần áo nhiều quá hay là đi ăn nhà hàng nhiều quá. Đó. Thì mình sẽ có thể dễ dàng mà mình cân đối cái chi tiêu của mình mà mình không có cần phải nhức đầu quá. Hoặc là nếu như mình đã chi hết 10% cho cái tháng đó rồi là mình hết tiền, mình đâu còn đâu để mình chi nữa. Cho nên là trước khi mà mình nghĩ tới cái việc tiết kiệm thì mình đã bỏ đúng cái khoản tiền vào trong đúng cái tài khoản rồi. Như vậy thì mình sẽ không cần phải nhức đầu để mình coi là à tiền nó đi đâu mất hết.
Vào những cái thẻ khác nhau như vậy nó giúp mình quản lý rất là hiệu quả, khi mà mình biết là à đây là cái khoản chi tiêu thiết yếu và chỉ còn nhiêu đây tiền thôi,
Đúng
thì tôi
rồi.
phải tìm cách làm sao để mà tôi xoay sở trong số cái khoản tiền đó.
Đúng rồi. Ngoài ra thì cũng có những cái tài khoản tiết kiệm, thì những cái tài khoản tiết kiệm đó mình cũng chia ra một số cái tài khoản tiết kiệm khác nhau. Và những cái điều mà mình nói không phải là tự mình nghĩ ra, mà đó là do mình đọc ở trong cái quyển sách The Barefoot Investor. Thì trong sách có gợi ý là mình chia ra những khoản tiết kiệm như vậy ha, chia ra là tiết kiệm dài hạn, đó là cho những cái khoản mà phải tốn nhiều tiền, tiết kiệm tiền để mua nhà nè, mua xe nè, để đi du lịch xa, để sinh con chẳng hạn. Thì những cái khoản tiết kiệm dài hạn này là ở 10% thu nhập hoặc là hơn, tùy vào cái tình hình kinh tế gia đình mà cái khoản tiết kiệm dài hạn này mình có thể chia ra nhiều hơn. Ví dụ như nhà Hương đi, nhà Hương chuẩn bị rất là muốn đi Nhật vào năm nay đi, để mà gia đình mình vào đi được đi Nhật vào tháng 12, thì mình dự đoán là thí dụ mình thì mình cần khoảng ví dụ như là cần khoảng 1.000 chẳng hạn đi, thì mỗi tháng là mình phải tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền bỏ vô cái tài khoản đó để mà đến lúc mà tháng 12 mình có thể đi Nhật được. Đó, cho nên là nếu như mình có thể tính ngược được cái mong muốn của mình thì mình sẽ dự đoán được là mình cần được bao nhiêu tiền để bỏ vào để được cái mục đích vào cái khoảng thời gian đó. Đó là như vậy. Và cái thứ hai đó là cái tiết kiệm để mà giảm được cái nỗi lo tài chính. Ví dụ như là mình muốn tiết kiệm để trả nợ hoặc là tiết kiệm để trả offset tiền nhà cho nó nhanh hết, tiết kiệm mà khoảng 20% thu nhập gia đình tùy vào cái tình huống của gia đình. Ra thì mình cũng có hai cái kiểu tiết kiệm nữa mà mình nên để ở có một cái ngân hàng khác. Cái lý do mà tác giả khuyên là mình nên để ở ngân hàng khác là để tránh cho mình nhìn thấy cái tiền ở trong tiền tiết kiệm của mình đó, rồi cái mình bị
Đụng
cám
vô
dỗ cái mình
tiền mà để ngay trước mắt thì
chuyển.
mình thường có cái xu hướng là mình sử dụng.
Đúng rồi,
Nếu
cho
mà mình
nên
có
là
ở đâu mà mình không thể nào mà mình đụng vô được, mình không accept được thì tiền đó vẫn là một cái khoản emergency fund rất là quan trọng.
đúng rồi, thì cái tài khoản ngân hàng nào mà mình hay sử dụng á, thì mình để hai cái tiết kiệm ở trên mình nói, còn mình sử dụng một một cái ngân hàng khác để tiết kiệm, để đề phòng rủi ro lúc mà thật sự là nguy cấp. Đó là khi mà mình xui tự nhiên cái mình bị bệnh, hoặc là mình mất việc. Tác giả khuyên là lúc nào mình cũng cần có ít nhất là khoảng 2.000 đô Úc trong cái tài khoản này. Mà nếu như mình chưa có được 2.000 đô thì mình có thể dùng những cái cách làm đồ mình có gì mà mình không cần thì mình bán bớt đi, hoặc là mình làm thêm cái việc gì đó để mà trong đó có được 2.000 đô. Thì sau đó thì mình không có cần phải chuyển vào mỗi tháng, mà mình cần phải để ý chủ động để mà tăng dần cái khoản tiết kiệm này lên khoảng 2 tháng lương hoặc là 3 tháng lương. Sau khi mà mình đã giảm bớt cái gánh nặng tài chính ở tiết kiệm để mà giảm nỗi lo tài chính đó, thì mình sẽ tăng lên của cái phần này là đề phòng rủi ro. Thì là nói chung là khoảng 2 tháng lương, để lỡ mà xui mình mất việc thì mình cũng có cái mà xài. Tiếp theo đó là một cái tiết kiệm nữa là tích lũy tiền hưu trí và tiền đầu tư để mà ổn định được cái tài chính lâu dài, là cái khoản tiền super mà thường thì chủ doanh nghiệp là sẽ tự chuyển vào cho mình khoảng 11%. Thì sau đó thì chúng ta cũng có thể tự mình chuyển thêm vào cái tài khoản super đó nếu như mà mình muốn. Để mà đầu tư ổn định tài chính lâu dài thì mình có nghĩ tới cái việc là đầu tư, thí dụ như là tư để mua nhà, mua cổ phiếu, mua vàng. Nhưng mà cái quan trọng là mình không có nên để hết trứng vào một rổ. Mình không có nên đầu tư chỉ một thứ thôi, và mình lúc nào cũng nên thường xuyên là theo dõi thị trường và cũng phải cẩn thận, đừng có ham cái lợi nhỏ. Mà thí dụ mình đầu tư vào những cái mà mua đi bán lại trong ngày á thì nó cũng hơi nguy hiểm, cho nên là đầu tư thì phải tính tới chuyện lâu dài. Cho nên đó là những cái cách mà nhà mình sử dụng. Mình cũng muốn nói thêm á là nếu như mà các bạn muốn tạo nhiều cái tài khoản để mà chi tiêu như vậy á, thì cái điều quan trọng là cái ngân hàng của bạn sử dụng á là phải là cái ngân hàng không có tính cước phí hàng tháng.
Nếu mà
Tại
mình
vì
tạo nhiều thẻ mà cái ngân hàng lại trừ cái chi phí rất là cao thì mình lại tốn cái tiền mình vận hành đúng không?
đúng chính xác, thì cái tiền vận hành nó rất là cao. Nếu như mà mình cũng nhiều khi mất thời gian, là nếu như mà bạn bỏ vô 1.000 đồng, 1.000 đô thì bạn không có cần phải tốn chi phí này nọ, thì mình không có thích cái đó. Mình muốn những cái ngân hàng mà nó hoàn toàn không có cước phí gì hết, và quan trọng là nó phải được lãi suất cao. Tại vì mình bỏ tiền tiết kiệm mà nếu như được lãi suất thấp quá thì nó cũng rất là phí, đúng không? Cho
Đúng rồi,
nên
thậm
là
chí là không có lãi suất nữa. Rất là nhiều ngân hàng mình bỏ tiền vô họ giữ cho mình cái daily expense, cái chi tiêu hàng ngày sẽ không có lãi suất luôn.
đúng rồi. Đối với Hương á, thì gia đình Hương là Hương thấy ngân hàng Macquarie hiện tại á, thì Macquarie là không có tính phí mỗi tháng. Tiền lãi ngân hàng, tiền lãi ở trong cái tài khoản saving á là 5%, dưới 1 triệu đô thì là được 5%, trên 1 triệu đô thì là nó xuống khoảng còn 2.7 mươi mấy phần trăm. Đối với ngân hàng In hoặc là MI cũng là miễn phí cước tháng. Tuy nhiên á, nó có nhiều cái điều khoản hơn, thí dụ như là mỗi tháng là phải chi tiêu bằng cái thẻ 5 lần, hoặc là phải chuyển tiền vào cái tài khoản saving.
À, cảm ơn Trà Hương vừa chia sẻ những cái ví dụ rất là sinh động và cụ thể từ chính việc quản lý chi tiêu trong gia đình của Trà Hương. Và có thể nói là cái con số mà Trà Hương đưa ra thưa quý vị, như là 60% cho các chi tiêu thiết yếu nè, rồi 10% cho những cái chi tiêu mà nâng cao chất lượng cuộc sống mà linh tinh á, 10% để mà mình để dành cho những cái kế hoạch lâu dài tốn kém tiền bạc hơn như mua xe, đi du lịch, sinh con chẳng hạn á, 20% còn lại để mà chúng ta giảm đi cái nỗi lo tài chánh, chúng ta xây dựng những cái quỹ khẩn cấp sử dụng trong những cái trường hợp mà mất việc hay là chúng ta có những cái rủi ro xảy ra trong cuộc sống của mình. 60, 10, 10 và 20, 100% cái income trong cái cuộc sống của chúng ta. Đây là những cái con số mà tác giả của cuốn sách Barefoot Investor đưa ra, và có thể nói là đây là một cái cuốn sách tài chính gia đình và cá nhân, gọi là gối đầu giường của rất là nhiều người Úc, đưa ra những cái kiến thức rất là căn bản để mà chúng ta có thể quản lý tài chánh gia đình một cách hiệu quả. Trà Hương vừa mới tổng kết cái cuốn sách này và đưa ra cái ví dụ sinh động từ chính cái kinh nghiệm của gia đình Trà Hương. Và bản thân Bích Ngọc cũng là một độc giả của cuốn sách này và cũng đã áp dụng tương đối là thành công cách quản lý chi tiêu từ cuốn sách chia sẻ. Bích Ngọc nghĩ là nó rất là thực tế và dễ để mà mình có thể áp dụng. Tất nhiên là cũng còn có một số những cái chi tiết khác rất là quan trọng trong cuốn sách mà quý vị có thể tìm đọc để có thể có thêm những cái kiến thức cụ thể hơn, và thậm chí là có những cái group ở trên trang Facebook mà để mà chúng ta có thể vào những cái cộng đồng để mà học hỏi thêm từ những người đã áp dụng thành công cái triết lý của cuốn sách này trong cái việc quản lý chi tiêu của gia đình mình. Lưu ý với quý vị là những cái chia sẻ vừa rồi của Trà Hương chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Và nếu mà quý vị có đưa ra bất kỳ những cái quyết định tài chính nào thì mời quý vị sẽ gặp gỡ những cái chuyên gia tài chính để có những cái lời khuyên chuyên nghiệp. Thì quay trở lại với cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, Trà Hương ơi, thì bên cạnh cái việc mà mình chia cái thu nhập của gia đình ra 60, 10, 10 và 20 cho những cái chi tiêu khác nhau á, Trà Hương còn áp dụng những cái phương thức nào nữa trong cái cuộc sống của mình á, để mà mình có thể giảm chi tiêu cho một cái gia đình 5 người, 3 đứa con nhỏ và 2 người lớn với chỉ có một nguồn thu nhập?
Thì để mà giảm cái chi tiêu á, mình cần phải xem thử coi là mình chi vào cái gì nhiều nhất thì mình sẽ giảm cái phần đó. Thí dụ như đối với rất là nhiều gia đình đó, thì thường là tiền tiền nhà thì khó thoát rồi nè. Thì cái nào mình không có thay đổi được thì mình bỏ qua, mình qua cái khác. Thí dụ như là mình đang chi vào tiền đổ xăng rất là cao, đúng không? Thì mình có thể suy nghĩ là bây giờ mình chuyển qua xe điện thì sao? Thì nhà mình đã chuyển qua xe điện 3 năm rưỡi. Từ lúc mà mình cần phải đổi một chiếc xe khác khi mà có em bé thứ ba ra đời á, thì là mình đã quyết định là mua một chiếc xe điện. Thì từ 3 năm rưỡi trước là đã không bao giờ phải trả tiền xăng nữa rồi. Cho nên đó là nhà mình có gắn năng lượng điện, năng lượng mặt trời, thì mình sạc xe điện bằng năng lượng. Có những cái chi tiêu, thí dụ như là điện thoại di động đi, thì có nhiều người á, thì mọi người thích là thay đổi cái điện thoại của mình mỗi mấy năm là có kiểu mới thì thay đổi. Nhưng mà mình thì thấy là cũng không biết thay đổi để làm gì. Cho nên là khi nào mà hư bể điện thoại thì mới cần phải thay đổi. Chỉ trả có 30 đô cho một tháng gọi điện thôi à, mà mình gọi về Việt Nam còn miễn phí nữa. Hãng Boost thì phải. Tùy mỗi cái gia đình mà mình nhìn vào cái khoản chi tiêu của mình thấy là cái tiền nào mà nó đang hơi cao quá thì mình nghĩ coi có cái cách nào để mình giảm bớt nó không. Hoặc là mình xem thử coi có những cái dịch vụ gì mà mình đã đăng ký, những cái subscription mình đăng ký mà mình không có sử dụng mấy. Thí dụ như là eBay, Canva hay là Amazon, subscription của Netflix, Audible, nhiều thứ lắm. Mà nhiều khi mình đăng ký xong rồi mình cũng quên luôn á. Thì mình cần phải xem lại xem là tại vì mỗi thứ nó chút nó cộng dồn lại thì nó sẽ rất là nhiều. Cho nên cái nào mình không dùng thì mình cần phải unsubscribe, mình bỏ nó đi, để mình không có phải trả những cái chi phí lắt nhắt đó. Ngoài ra thì các loại bảo hiểm nè, bảo hiểm cũng rất là tốn tiền, bảo hiểm tiền nhà, bảo hiểm tiền xe, tiền điện, tiền ga. Thì để mà giảm các cái bảo hiểm như vậy á, thì cái quy luật rồi mỗi năm á, là mình phải đi shop, mình phải đi hỏi vòng vòng coi là có cái chỗ nào mà tiền bảo hiểm rẻ hơn không. Đúng tại vì mình bắt buộc phải mua bảo hiểm xe, mình phải mua bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. Nhưng mà thường á, là nếu như mà mình ở đó nguyên một năm rồi thì chắc chắn là cái năm sau nó không có thể nào nó rẻ hơn, nó chắc chắn sẽ lên cao hơn. Đi so sánh giá ở nhiều nơi và mình trả giá nữa. Mình trả giá nữa để cho mình đảm bảo là cái chi phí bảo hiểm của mình nó hợp lý, giá hợp lý, chứ nó không có bị là năm sau cao hơn là năm trước. Đồng thời thì tiền điện cũng vậy nữa. Có khi là mình đang ở cái vùng này cái công ty điện này là rẻ, nhưng mà mình qua vùng khác á, thì cái công ty khác mới là rẻ hơn. Hoặc là mình dùng sau một năm thì nó sẽ lên giá. Cho nên là nhiều khi mình cũng cần phải đi so sánh các công ty điện xem là công ty nào có giá hợp lý nhất.
Những cái tip nho nhỏ thôi mà Bính Ngọc tin rằng là rất là nhiều bà nội trợ, rất là nhiều người mẹ như Bính Ngọc á, mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Có một cái ý trong cuốn sách đó, Trà Hương, mà Bính Ngọc cũng muốn nhấn mạnh ở đây, đó là nãy giờ Trà Hương chia sẻ rất là nhiều cái cách để mà chúng ta cắt giảm chi tiêu trong gia đình. Nhưng mà có một cái phương pháp nữa cũng rất là quan trọng, nếu mà mình không cắt được nữa thì mình phải tăng cái thu nhập đi, đúng không? Thì
đúng
Trà
rồi.
Hương làm như thế nào?
Mình nghĩ là trước khi mà có một cái câu nói là trước khi mà nghĩ là mình phải giảm, mình phải tiết kiệm tới cái mức nào đó thì mình phải nghĩ việc đầu tiên là mình phải tăng thu nhập.
Mà cái này hơi khó ha. Rất là mà nhiều người họ thì... có thể cắt giảm, nhưng mà nếu mà gọi là tăng thu nhập thì họ chưa nghĩ ra cách nữa.
Đối với chồng của Hương á nha, khoảng chừng 1-2 năm mà là ảnh sẽ rải đơn xin việc để rèn luyện lại cái việc phỏng vấn, cái khả năng phỏng vấn của mình. Và mình nhìn lại xem là những cái việc gì mình đã và đang làm được trong cái năm, trong những cái năm vừa qua ở cái công ty đó. Người Việt của mình thì nhiều khi mình sợ, mình không có dám là mình thay đổi nhiều quá. Nhưng mà nếu như mà mình mãi mãi mình cứ ở một nơi thì cái khả năng cao là ở công ty đó nó không có thăng lương. cái mức lương nó thường là nó như vậy, nó không có đi lên. Có hên xui cũng có rủi ro, nhưng mà đa số là thường là lên lương không à. Chứ thường là mình cũng ít có khi nào mà mình nhận một cái job, một cái công việc mà lương thấp hơn, đúng không? À, ngoài ra thì mình cũng có thể coi thử xem là mình có thể đầu tư vào đâu. Nếu như mà mình cho thuê nhà, ví dụ như là 2.000 một tháng đi, nếu như mình chuyển qua mình làm cho thuê Airbnb thì cái mức thu nhập này nó có thể tăng hơn được một chút hay không? Nhận với Hương cũng 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 cho thuê một căn Airbnb như vậy thì nó cũng có cao hơn chút, nhưng mà nó cũng có hên xui, nó cũng có bấp bênh tháng này tháng nọ. Xem xét giữa với cái khoảng mà thời gian thì cái cách nào để mà mình có thể tăng thu nhập, hoặc là có nhiều bạn thì không biết là cũng có thể lên những cái trang như là Airtasker để mà nhận cái những cái job nhỏ, hoặc là buôn bán hàng online, là mình thấy là đa số mọi người rất là hay là tập trung vào đầu tư những cái thứ mà nó dài hạn.
À, một cái ý rất là quan trọng mà Trà Hương vừa mới chia sẻ đó là nỗ lực mình thay đổi cái công việc để mà mình tăng thu nhập cho gia đình của mình. Cái việc mà chúng ta thương lượng lại với cái người chủ lao động để có thể tăng lương á, nó cũng rất là quan trọng. Bích Ngọc biết là trong cuộc sống có rất là nhiều người họ gắn bó với một công việc trong một thời gian dài, cống hiến rất là lâu, có rất là nhiều những kinh nghiệm và tạo ra nhiều giá trị cho công ty, doanh nghiệp của mình. Nhưng mà đôi khi họ lại quên mất á là mình quay trở lại mình thương lượng với người chủ của mình về cái việc tăng lương.
Cái nói tới cái này thì mình nhớ ra một cái nữa. Thường á là nếu như mà mình chỉ xin tăng lương thôi á thì nó sẽ có 50-50, đúng không? Thường á là ông chồng mình á, ông sẽ đi xin việc trước. Ví dụ như là ảnh sẽ nhận được, ví dụ như một cái công ty B, mình đang làm ở công ty A, công ty B cho mình là cái mức nó cao hơn được 10%
Đúng
so với mọi mức
rồi.
lương cũ chẳng hạn, nhưng mà mình không có chuyển liền mà mình sẽ quay lại mình thương lượng.
Như mình đi so sánh giá đúng không? Mình
Đúng
ký
rồi.
một cái deal tốt hơn của một công ty điện thoại hay là một công ty điện gas á, mà cho mình một cái deal tốt hơn và mình quay lại cái nhà cung cấp của mình hiện tại mình nói
Chính xác.
nè một cái công ty khác nó đang cung cấp cho tôi một cái giá tốt hơn thì anh có thể match được cái giá đó hay không hoặc là biết được cái
Đúng
giá đó
rồi.
hay không thì mình sẽ có được một cái deal nó hời hơn. Kỹ năng
Cũng
thương lượng
phải
đúng không?
có cái kỹ năng thương lượng, suy nghĩ coi mình có đang vui hay không khi mà mình làm cái công việc này. Cái điều đó là cái điều mà Hương nghĩ là quan trọng nhất.
Rất là cảm ơn Trà Hương vì chia sẻ cho chúng ta những cái tips để làm sao mà tăng thu nhập từ chính cái người bạn đời trong gia đình của Trà Hương, một người chồng rất là năng động trong cái việc là thay đổi công việc và tìm cái cách để nâng giá trị của mình trên thị trường lao động, thương lượng với cái người chủ nhân của mình. Rất là cảm ơn Trà Hương ngày hôm nay đã tham gia cơm áo gạo tiền.
Mình rất là cảm ơn Bích Ngọc đã mời mình tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng rất là cảm ơn tất cả các khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Bích Ngọc cũng xin lưu ý với quý vị là những chia sẻ của Trà Hương ngày hôm nay, những cái kinh nghiệm tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị đưa ra những cái quyết định tài chính cá nhân thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia để có những lời khuyên phù hợp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tối ngày hôm nay.
Now taxes is 100% free when you file in the TurboTax app if you didn't file with us last year.
Oh, yeah?
Yeah, just do your own taxes in the app by 2/18.
What if I have lots of forms?
All good, all 100% free.
What if I had three jobs?
Still 100% free.
What if I once saw Bigfoot?
That has nothing to do with taxes, so still 100% free.
Now that's what I'm talking about.
Now this is taxes. See if you qualify in the TurboTax app. Excludes TurboTax Live, must start and file in app by 2/18.